lên bài học hỏi và kinh nghiệm. Bạn bạn chưa xong rồi.
Học hỏi và kinh nghiệm. Việc cần học là tìm một con đường thoát khổ được an cho mình và cho cả người.
Hỏi và kinh nghiệm. Em nói về cái mục đích việc học của chúng ta theo như thiền sư ngài thay Phật để giáo hóa chúng sanh, thì ngài lấy cái mục đích chính của việc dạy học của ngài là chỉ cốt cho chúng ta tìm một con đường thoát khổ được an cho mình cho người, không dám cầu những các cái gì cao xa khác, là cần cái mục đích hiện tại cần kiếp cứu khổ cho chính mình. Rồi vì mình thực hiện được, có kinh nghiệm cái phương pháp cứu khổ, bản thân mình đã có kinh nghiệm thì mình sẽ có thể giúp cho mọi người. Nhưng trước hết phải kinh nghiệm tự bản thân mình, chứ không thể nào mà cứ dạy người mà chính mình không thực hiện cái việc, cái phương pháp này thì chưa chắc nó đã tốt hay không tốt. Mình phải chính mình đích thân thực nghiệm, chính mình đích thân giải thoát, rồi mình dạy cho người. Thì như vậy cái việc làm của mình nó mới cái hữu lý. Cho nên đây ngài tuyên bố cái mục đích học hỏi của chúng ta là học cái gì nhỉ? Viên Diệu, chúng ta học bây giờ là tìm cái phương pháp, rồi đích thân phải kinh nghiệm cái phương pháp ấy, cái phương pháp để cứu cho mình. Dĩ nhiên là cứu cho mình với cái hy vọng sau này cái phương pháp này giúp ích cho mọi người. Đấy, cũng như hôm qua thầy có kể chuyện một cái người bị cái mũi tên bắn, gia đình cầu mời thầy thuốc, thì cái người bệnh này không chịu cho cái ông thầy thuốc, ông rút ngay cái mũi tên ra, ông dịch thuốc vào cho mình, mà cứ bắt ông ấy hãy dạy cho, chỉ cho mình biết cái tên này làm bằng cái loại lông thú nào, cái cung bắn đây nó làm một loại gỗ nào, xuất sinh xứ nào, đã tìm những cách để thỏa cái trí tò mò, chứ nó không phải là cái quan hệ, trong khi chính cái quan hệ lại quên đi, bởi vì con mải tò mò các chuyện trên cung trăng, các chuyện dưới đáy biển, thì làm sao mà nhớ đến cái hiện tại thân mình đang già bệnh chết đây. Cho nên ở đây học về Phật pháp, khoan học những cái lông bông ở tận đâu. Dĩ nhiên là những cái hiểu biết nào cũng quý, nhưng mà cần thiết là cái chuyện cứu khổ cho bản thân mình. Cái già bệnh chết hiện tại đây mình hãy làm sao ra khỏi đã, rồi hãy cầu học cái gì sau. Tâm di động thì tư tưởng hình thành. Câu này là nghĩa làm sao? Mỗi chuyện này chuyện khác chính là tư tưởng nó đang thành đấy. Cái nghĩa là tư tưởng nó thành. Mà tại làm sao mình có các tư tưởng? Tại cái tâm mình động. Mỗi khi sáu căn nó gặp sáu chẳng, hoặc mắt, hoặc tai, hoặc mũi, hoặc lưỡi, hoặc tâm ý, hoặc thân. Cứ sáu căn mà nó gặp sáu chẳng thì cái tâm mình động. Gặp ấy là xúc, động ấy là thọ. Thế là tư tưởng nó hình thành ở trong 12 nhân duyên gọi là ái. Nó cái đường đi của nó như vậy. Chính tâm của mình gửi đến mùa xuân học Lăng Nghiêm thì chị em biết rằng cái chân tâm bản tánh của mình nó bất động. Nó bất động nhưng mà nó không phải là cục đá, nó cũng không phải là cục gỗ. Cho nên nó có cảm giác, nó có tư tưởng. Thế thì vì thế cho nên, mà tại sao nó có tư tưởng? Là bởi vì mỗi khi nó bị động, bản thể của nó là bất động, nhưng mà mỗi khi bị động thì nó dấy lên các tư tưởng. Động tức là căn chạm với chằn, như con mắt thấy cái một cái bông hoa, hay là thấy một người thân. Như bây giờ chị em đang tu là chợt bà má đã đứng lấp ló ở ngoài chánh điện, thì cái tâm có hồi hộp không? Đấy là nó động. Mà hễ nó động một cái là nó dấy tư tưởng liền. Cho nên vừa thấy bóng bà má đứng ở chánh điện thì tự nhiên cái tâm hồi hộp, nó là nó khởi, nó nghĩ triền miên luôn. Má mình đi thế này chắc là đi suốt từ sáng giờ đó. Không biết ở nhà có chuyện gì mà má phải lên. Cái đó, thế là tư tưởng nó hình thành.
Bác thầy nhé, thì đang đổi thời trang, thì động đây á, là như thế là thở thì có thể vui, rồi là phải dậy như cả.
Đấy, cái là động, thì gọi là động.
Yeah.
Do cái xúc, và do cái căn đối với trần thì gọi là xúc, và thì mỗi khi nó xúc ấy, thì là mình liền có cảm thọ, là bởi vì tâm mình nó không phải đá, nó không phải gỗ, cho nên hễ có xúc thì nó liền có cảm thọ, bởi vì cái ngã ái của mình từ vô thủy là từ nó đã có sẵn rồi, cái nghiệp ngã ái của mình, cho nên chạm trần một cái thì hoặc là vừa ý thì gọi là vui, trái ý thì gọi là buồn, thế thì cái đó gọi là động. Mà hễ động ấy, thì tư tưởng nó hình thành. Thế cho nên ở ngay cái bài đầu đấy ngài có nói rằng tám chánh đạo đó: hai mắt, hai tai, hai mũi, lưỡi, thân, đó. Tám cửa này là toàn thể đạo. Nhưng mà như chúng mình vừa nói thì có phải là đạo không? Đấy, thế tại sao ngài lại bảo tám cái nơi này là đạo?
Nên đúng thì ngài đạo.
Đó, cho nên tám nơi này là đạo, nhưng mà có thể là đạo trầm luân, mà có thể là đạo giải thoát, tùy người. Thế cho nên không thể gọi là tám chánh được. Cho nên đây ngài muốn dùng cái chữ chánh đạo để cho các học trò dùng những cái ý kiến để cho học trò nó để tâm. Thế nhưng mà chúng mình phải hiểu cái chỗ đó, phải hiểu rằng đây gọi là tám chính là sáu căn của mình. Đấy. Mà chính sáu căn của mình thì đạo thì đúng. Nghĩa là tâm của con người nó cứ đi ở cái con đường này, nói là đạo thì đúng, nhưng đừng nói là chánh đạo, chánh hay tà còn phải tùy ở người. Có người thì ở sáu căn ấy, thì ra chánh, thì các bậc thánh thì ở sáu căn mà thành thánh, còn cái bọn lục phàm mà chứ cũng từ sáu căn mà hóa lục phàm.